đọc tiếp.
Những phiền não tham sân là ảo tưởng hay có thật? Vừa có thật vừa có vừa ảo tưởng.
Ta hỏi cái gì? Thế ngài già nhờ làm sao? Không sao được. Sao lại ngài lại sao biết đôi như vậy? Thì ai biết đằng nào mà mò? Chúng ta bây giờ thì nó là có thật, bởi vì nó là chủ tể sai khiến chúng ta tạo nghiệp mà an bài khắp cả cái vũ trụ này, từ loài vật cho đến con người, chỗ nào cũng chỉ tham với sân, không có cái gì khác. Thế cho nên ngài bảo sự thật đối với người ngu thì nó là sự thật, nhưng đối với cái người có cái sự giác tỉnh thì biết rằng nó là ảo tưởng, cho nên rằng trừ nó đi, bỏ nó đi, không có vâng theo nó nữa. Những cái tên được gọi phát sinh từ sự tham ái của chúng ta, câu ấy là thế nào nhỉ? Ví dụ cái tên được gọi, như thầy gọi cái này là cái đồng hồ, cái này là cái chuông, cái này là cái khăn bàn, là làm sao lại bảo là phát sinh từ sự tham ái của chúng ta? Ta đặt tên cái chuông là bởi vì chúng ta cần dùng một cái vật như thế này để làm dấu hiệu, cho nên đánh chuông lên để làm cái hiệu cho mọi người theo cái sự cần dùng của chúng ta. Chúng ta gọi tên là cái đồng hồ, chúng ta đặt tên là cái khăn bàn. Còn mấy con chó, mấy con mèo ấy thì nó có gọi cái này là cái chuông không?
Không.
Sao thế?
Vì nó không có cần dùng đến.
Bởi vì với nó thì cái sự vật nó lại trình bày cách khác. Với tầm con mắt của chúng ta, với sự cần dùng của chúng ta, thì chúng ta đặt cái tên để chúng ta tiện trong cái sống, trong cái đời sống. Chứ thật ra cái này nó chỉ là miếng đồng, cái này nó chỉ là cục gỗ. Đấy. Thế thì với các loài khác, người ta không có sự cần dùng như mình, người ta đâu có gọi là cái đồng hồ với cái khăn bàn. Thế cho nên đây nói là những cái tên này là mình đặt ra thỏa thuận trong loài người với nhau để tiện cái sự cần dùng với nhau. Cho nên đây ngài nói là từ cái sự tham ái của chúng ta, từ cái sự cần dùng lợi ích cho cái ngã chấp của chúng ta, cho nên chúng ta thỏa thuận với nhau đặt tên cái này là cái khăn bàn. Cái con chó nó đến đây nó không biết rồi, nó nhìn theo con mắt của nó và nó phán đoán, nó thấy sự vật theo con mắt của nó, theo cái sự cần dùng của nó. Muốn một cái chén lớn hơn thì ta bảo cái chén ở trong tay ta là nhỏ. Lòng tham ái khiến ta chúng ta phân biệt. Câu này là thế nào nhỉ? Lòng tham ái khiến chúng ta phân biệt. Con giảng cái câu ấy. Bây giờ con nhìn sự vật, sao lại bảo là lòng tham ái khiến con phân biệt? Nhìn các sắc tướng, con đang nghe các âm thanh, con đang ngửi các mùi thơm. Cái lưỡi con nó đang ăn các vị, mà đây ngài lại nó cho một câu tổng quát là lòng tham ái khiến cho bảo giới nó phân biệt. Con chỉ cái chỗ đó ra xem làm sao lại bảo con do tham ái mà con gọi nó là cái viết. Con nói thì con phải làm sao cho chị em người ta công nhận, chứ nói mà người ta không công nhận thì không được. Của chúng mình mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc đều là bắt đầu bằng cái ta nó đứng nhìn, phải không? Tôi thấy, tôi nghe, cái mặt trong ấy là chấp cái thân này là ta, rồi mới nhìn ra ngoài, rồi mới chấp cái bút nó là cái bút, đây là quyển vở, đây là cái khăn bàn, đây là cái đồng hồ. Đó là đứng về phương diện ngã ái, ngã chấp, có ta, rồi mới nhìn các vạn vật, phân biệt theo cái, nếu mà nó lợi ích cho ta thì mình có cái cảm thọ vui, mà nếu nó trái với ta thì sẽ có cái cảm giác buồn. Vậy thì rõ ràng cái phân biệt nó đưa con đến cái kết quả vui buồn. Mà cái vui buồn lại là cái tướng rõ ràng là con chấp ngã, có không? À, thế. Cho nên chúng ta đứng vào cái địa vị chấp ngã, chấp cái thân này là mình mà nhìn sự vật. Thế cho nên đây ngài mới bảo do tham ái mà các cô phân biệt. Nghĩa là nhìn sự vật thì đó là phân biệt sự vật. Mà lấy cái gì để phân biệt? Lấy cái ngã chấp mà phân biệt. Ngã chấp với ngã ái đâu có phải là ái. Con chịu không? Con chịu là ngài dạy rằng chúng ta vì tham ái mà phân biệt. Chịu không? À, chân lý không có tên gọi. Thế nào là chân lý không có tên gọi? Chân lý dạy. Con cứ học Lăng Nghiêm thì con biết chân lý là cái gì. Tức là cái thường trụ diệu minh, cái chân tâm của chúng ta. Nó là, có phải con học Lăng Nghiêm nói là vạn pháp quy về Như Lai Tạng không? Dạ. Phải không?
Dạ.
À, sáu căn, sáu trần, sáu thức đều quy về Như Lai Tạng. Năm ấm bảy đại cũng là Như Lai Tạng. Mà đã là Như Lai Tạng, tất cả đều là Như Lai Tạng. Thế cho nên không có phân biệt. Còn bây giờ chúng ta đứng ở trong vòng vô minh, nhận cái thân này là ta, nhận cái cảnh vật bên ngoài có thật, rồi chúng ta mới đặt tên, rồi chúng ta mới phân biệt hay giả. Đó là cái đường lối của vô minh. Còn nếu trở về chân tâm bản tánh thì phải xa lìa cái chuyện phân biệt để trở về cái tâm bình đẳng. Hãy nhìn sự vật theo thật tướng của nó, đừng định danh theo quan niệm thiên lệch của mình. Câu ấy là thế nào niệm tử. Cho nên bây giờ chúng ta tập trở về thì phải tập từ từ. Bây giờ tất cả loài người, người ta gọi cái này là cái thân mà. Thế thì mình còn đang sống ở trong loài người, mình có bỏ mình không gọi nó là cái căn bà, thân bà nó. Mình cũng phải đồng với người ta để cho nó hòa nhịp cái điệu sống chung với nhau. Đấy. Thế nhưng mà mình phải biết nó là giả. Cái vải nó là cái không thật. Chẳng qua chỉ do những sợi chỉ nó gom vào, những sợi chỉ nó đan dệt lại thành tấm vải. Mà chính những sợi chỉ là lấy từ ở ngoài cây. Cái cây nó cũng lại mọc ở đất lên, chung quy nó cũng là đất mà thôi. Thế thì mình còn ở trong loài người thì mình phải cùng với loài người mà gọi nó là cái thân bản. Gọi cái thân này là thân tôi, kia là thân anh, đây là con chó, đây là con mèo. Thế nhưng bây giờ mình học Phật thì mình phải tập thế nào? Đã đành mình còn đang sống trong loài người, mình phải theo loài người, đặt cái ngôn ngữ, cái lời nói, đặt tên những các vật. Nhưng mình học Phật thì mình phải tập cái gì? Ví dụ như người ta gọi đây là con người, đây là con chó. Thế thì mình học Phật thì mình phải thấy tập cái gì? Mình học Phật thì mình phải vâng theo Phật, để mình tỉnh ra một phần nào. Cái quan niệm người đời phân biệt con chó là một con vật. Người ta muốn để cho nó sống cũng được, mà người ta muốn giết, người ta ăn thịt lúc nào cũng được. Quyền của con người cho cái con vật được sống thì sống, được phải chết là phải chết. Đấy là cái con mắt con người thì thấy như thế. Nhưng con chúng ta học Phật thì chúng ta phải tập thấy giữa con vật, giữa con chó với con người à, nó có khác nhau chỉ vì cái nghiệp báo. Chứ nó cũng ăn bằng miệng, nó cũng thấy bằng mắt, nó cũng nghe bằng tai, nó cũng đi bằng chân, nó cũng có lá phổi buồng gan như mình, nó cũng da bọc thịt, thịt bọc xương, xương trong xương có tủy. Vậy mình thấy rõ ràng cái chỗ tương đồng mình với con vật, mình với con chó đâu có khác nhau. Chỉ khác nhau ở cái hình thù, cái nghiệp báo của nó hạ liệt. Còn mình có cái nghiệp báo có phước. Mà bây giờ mình không tu tập để có phước, mà mình cứ khinh bỉ nó, mình giết hại nó, liệu kiếp sau mình có thoát được thân chó không? đó, nó chỉ do nghiệp báo nó giải hiện thôi, chứ còn nó với mình đồng một thể, vì nó cũng biết đau biết ngứa, nó cũng có tánh Phật như mình, nó có thấy có nghe như mình. Cho nên cái người theo đạo Phật phải tập dần dần ở trong những cái chỗ thấy sai, mình phải gỡ dần cái thấy sai của mình mà quan sát để tìm thấy cái tương đồng giữa mình với muôn vật. Có như thế mình mới khởi lòng từ bi xót thương, mà do đó mình mới có phước, rồi mình mới có tuệ, mà có phước có tuệ thì mới thoát được thân trò. Còn càng cố chấp bao nhiêu, càng tham sân bao nhiêu thì càng đi về cái đường con chó bấy nhiêu. Thế cho nên rằng chúng ta phải tập dần dần, đừng nhìn theo cái con mắt thiên lệch của loài người. Nó loài người cứ chấp rời sinh ra muôn vật để cho tôi ăn, thì dựng đứng cái ngã chấp lên, còn hạ hết cả muôn loài xuống, coi như là rời đặc biệt với mình thì để sinh ra muôn loài để cho mình ăn. Đó là cái nhìn thiên lệch. Cho nên chúng ta phải tập học Phật, rồi tập quan sát để có một cái nhìn bình đẳng trong muôn loài. Nếu có được cái tâm bình đẳng, có được cái tầm nhìn bình đẳng, thấy được những chỗ đồng thể với muôn loài, thì cái tâm từ bi khai mở. Mà tâm từ bi khai mở đến đâu, đó là nhờ cái sức trí tuệ, cái chánh kiến mà có. Thầy Ngài cho cái ví dụ, người ta gọi bạn là đàn ông, đó chỉ là sự biểu hiện bên ngoài, thật ra bạn là một tổng hợp của năm uẩn biến đổi không ngừng. Câu này là đầu đuôi thế nào nhỉ? Thêm một câu nữa, cuối cùng thì
cả ngã và vô ngã đều chỉ là những danh từ quý
ước. Thế là đầu đuôi làm sao? Mà năm uẩn này ấy, nó lại có đặc, cái đặc biệt làm sao? Biến đổi không ngừng, nó vô thường, nó biến đổi không ngừng. Thế thì vậy thì thân con là những năm thứ cả thầy, vậy con năm của tâm chiếu phải không? Thầy là năm của tâm chiếu. Thế thì con có một thì một đứng đâu? Cái này thì cả thứ nào nó cũng biến đổi không ngừng cả. Vậy cái năm uẩn này ngày hôm qua là tâm chiếu, hay năm uẩn ngày hôm nay là tâm chiếu, hay là năm uẩn ngày mai là tâm chiếu? Thầy đang hỏi của tâm chiếu, có năm của tâm chiếu và năm uẩn là năm của tâm chiếu. Mà rồi ngày hôm qua năm uẩn khác, hôm nay năm uẩn khác, lại ngày mai năm uẩn khác, vì nó biến đổi không ngừng. Vậy là có 15 của tâm chiếu. Ngày hôm qua là năm cô khác, ngày hôm nay lại có năm cô khác, ngày mai lại có năm cô khác, cứ mỗi ngày có năm cô khác. Như vậy là có vô lượng của tâm chiếu. Rằng tại không quan sát, không suy ngẫm thì cứ lầm nhận cái nghiệp báo là mình. Đây chỉ là cái nghiệp báo, nó giả hiện thời gian. Thế nếu mà con suy ngẫm theo như lời Phật dạy thì cuối cùng cả ngã và vô ngã đều chỉ là những danh từ quy ước. Danh từ tức là cái tên gọi tâm chiếu, mà quy ước ấy, tức là cả chùa chúng mình đồng lòng với nhau đặt tên cái nhóm kia, cái nhóm năm uẩn ấy đặt tên là tâm chiếu, cho nên gọi là danh từ quy ước. Còn ở nhà tên con là Nguyễn Thị gì? Trần Thị Bé. Cái Trần Thị Bé là cái tên, là cái danh từ quy ước của cái gia đình đó, gia đình với cái trường học, cái xã hội của, hội nhỏ của con, người ta đồng lòng ta đặt tên là Trần Thị Bé. Bây giờ lên chùa thì lại không ai biết Trần Thị Bé là cái gì hết, nhưng người ta lại đặt cho con một cái danh từ đó. Đồng lòng tất cả chùa, người nhớ người nhỏ, ta gọi con là tâm chiếu. Đấy, thế là rồi bây giờ nó cũng nhận nó là tâm chiếu. Thế vậy thì Trần Thị Bé với tâm chiếu là hai đứa hay một đứa?
Con là hai tên.
thành ra hai đứa, một con mà hai tên, là bởi vì nó cứ chấp cái nắm năm uẩn đấy là nó. Thế mà ở đây ngài lại bảo rốt cục lại cả Trần Thị Bé lẫn Tâm Chiếu đều chẳng có ngã, chẳng có gì là con cả. À, tại sao thế? Chẳng có ngã. Suy ngẫm ra thì không có khư khư nói Trần Thị Bé là con, Tâm Chiếu cũng là con, một mình con có những hai tên cơ. À, nếu nghĩ ra thì không có, chẳng có Tâm Chiếu cũng chẳng có Trần Thị Bé. Thì con suy ngẫm thế nào, con thấy là không có Tâm Chiếu, không có Trần Thị Bé. Con là cái da, hay con là cái thịt, hay con là cái xương, con là bộ ruột lòng thầm, hay con là cái dạ dày chứa toàn những vật thực, con là đứa nào đây? Thế, thế mà cứ khư khư con, mà đòi là tên Trần Thị Bé cũng là con, mà Tâm Chiếu cũng là con. Đó. Thế vậy thì bây giờ nếu học Phật mà chịu khó ngồi quán hàng ngày để tập, thì sẽ có một ngày biết rằng Tâm Chiếu cũng chẳng có, mà Trần Thị Bé cũng không có. Cái này tin được không?
À,
nghĩa là tin do hiểu mà thôi, chứ còn chứng thật ấy, thì con còn phải tập nhiều. Thế thì từ bây giờ cái chuyện hiểu rằng Trần Thị Bé cũng không phải, bởi vì xét ra thì cái da nó cũng làm bằng cơm bằng đất, cái xương nó cũng làm bằng cơm bằng đất, cái ruột cũng cơm với đất, có cái gì tên là Trần Thị Bé đâu. Đó. Mà ở đây ngồi đây thì cái da bằng đất, cái thịt bằng đất, cái xương đất, từ đỉnh đầu đến chân toàn là đất cả, có cái gì tên là Tâm Chiếu đâu. Đó. Thế như thế là không thấy có ngã. Tới đây nhận chưa? À, mà đây ấy, ông thầy ngài lại bảo rằng cả ngã lẫn vô ngã đều là những danh từ quy ước. Ừ thì thôi, tôi ngồi tôi quán thì tôi thấy cái thân này chỉ có đất nước gió lửa, chả có gì là ta cả. Từ xưa tới nay là ta vẫn lầm, cho nên cái thân này vô ngã, không có Tâm Chiếu. Thế thì đúng rồi. Mà bây giờ ông thầy ông lại bảo cả vô ngã cũng là danh từ quy ước, thế thì biết nói làm sao? Thì bây giờ con hiểu làm sao ông thầy ông lại nói thêm cái câu này nữa. Đấy, ông bậc đến vô ngã cũng chỉ là danh từ quy ước mà thôi. Làm sao mà hiểu ông nói gì đây? Không giải nhầy được. Bây giờ có ai giải nhầy hộ Hồng Quang? Ông giảng cái chữ vô ngã cũng là danh từ quy ước. Thế nào cho thầy hiểu chứ thầy? Thầy thấy ừ, thân này đất nước gió lửa rõ ràng vô ngã, và bây giờ ông bảo nói vô ngã ông cũng không chịu. Danh từ quy ước thôi, sao không có thật? Hồng Quang, gọi Hồng Quang thì đã bảo là giả, bởi vì chỉ có đất nước gió lửa không có Hồng Quang, cho nên bảo vô ngã không có Hồng Quang. Thế bây giờ ông lại bảo nói không có Hồng Quang ấy, cũng không được, cũng là danh từ quy ước với nhau rồi thôi. Thế thì biết làm sao? Ta thấy không có Hồng Quang thì tôi bảo không có Hồng Quang, mà ông bảo nói không có Hồng Quang là cũng là danh từ quy ước. Thế này ông bảo vô ngã cũng là danh từ quy ước, vậy thì biết nói sao đâu phải? Đúng rồi, bây giờ nói rõ ra cho chị em thân nhận. Bởi vì chấp ngã thì rồi bây giờ nó lại đặt ra cái tên vô ngã để đối lại với cái có ngã. Thế cho nên là cũng là danh từ quy ước cả với nhau thôi. Nhưng mà con nói rõ ra để cho chị em thân nhận nó dễ. Thì bởi vì trong phòng này có cái chuông, có cái đồng hồ. À, vì nó đã có cái chuông, có cái đồng hồ, cho nên đến chốc nữa mà ví dụ như một vị mang hai cái mang xuống cái nhà thì người ta mới bảo là cái phòng này không có đồng hồ nữa. À, bởi vì nó có cái đồng hồ rồi. Rồi bây giờ có người mang cái đồng hồ xuống cái nhà thì lúc bây giờ chúng ta mới bảo cái phòng này không có cái đồng hồ. Chứ còn như cái đồng hồ là vật từ xưa tới nay người ta chưa chế tạo ra, như các cụ tổ mình đời Lý, đời Trần ngày xưa không có đồng hồ. Thì các ngài có cái danh từ đồng hồ
không?
Không. Mà có bao giờ người ta lại nói rằng trong phòng này không có đồng hồ
không?
Tại sao không nói, không có nói cái câu đó? Không có rõ ràng, tại sao lại không nói như thế? Tại sao? Đời các cụ tổ chúng mình cổ xưa chưa có chế tạo ra đồng hồ, thì cái tên đồng hồ nó chưa có. Đó. thì có ai nói gì đến cái chuyện không có đồng hồ không? À, bởi vì cái tên đồng hồ nó chưa có. Vì nói có cái tên đồng hồ rồi mới bây giờ mới bảo rằng không có đồng hồ. Hồng Quang con hiểu nào, nói lại cái câu đó xem nó hiểu chưa. Chúng ta bây giờ cũng thế, bởi vì Đức Phật Ngài giáng sanh, Ngài mới dạy cái bọn ngu ngốc chúng mình rằng thân này không phải ta, vô ngã. Ngài mới đặt cái tên ngã, chấp ta thì gọi là ngã. Rồi bây giờ Ngài lại dạy mình là nó không phải ta, cho nên gọi là vô ngã. Tới đây nhận chưa Hồng Quang? Con nói lại đi đã. Vì ông Phật ông ấy giáng sanh, chứ còn chúng ta thì cứ ra công gọi Hồng Quang Tâm Chiếu, cứ gọi tên nhau mà cho là có thất. Cái cô Hồng Quang thì cô trẻ lắm, cái cô Tâm Chiếu cô tốt lắm, cứ tha hồ phân biệt với nhau tùy theo cái cách người ta xử với mình. Thế người ta xử mà tử tế với cái ngã ái mình ấy, thì mình bảo là người ta tốt. Dù là người ta giết gà giết vịt, người ta ngồi ăn mình cũng khen người ta là tốt. Thế còn như nếu mà người ta đối xử với cái ngã chấp của mình ấy, không tốt, ấy thế là mình bảo người ta là người không tốt. Dù người ta ăn chay, người ta niệm Phật, mình bảo đấy cái người là người xấu. Có không? Đấy là theo cái phân biệt. Đấy. Chúng ta cứ chấp cái tên Hồng Quang là mình, rồi chấp cái da thịt xương này là mình. Cho nên Phật mới giáng sanh, Phật bảo cái này vô ngã, không phải ta đâu. Tới đây đó là chúng ta học Phật mới có cái danh từ vô ngã. Chứ ở ngoài chợ người ta có nói chuyện vô ngã với nhau không? Người ta không nói chuyện ngã vô ngã gì cả. Người ta chỉ gọi tên là Hồng Quang Nghiêm Từ Tâm Chiếu thế thôi. Đấy. Thế nhưng mà bởi vì Đức Phật đặt ra cái chữ vô ngã để cho chúng ta đừng mê đắm cái thân này, đừng có tham sân si nữa. Đấy. Thế rồi chúng ta mới học, chúng ta học tứ niệm xứ, rồi cả ngày chúng ta cho cái thân này là vô ngã, nó là thứ bất tịnh, nó không phải tôi, phải không? Có không? À đấy, rồi viết rồi con cứ nắm, cứ khư khư cái này vô ngã, cái này không phải tôi, đấy. Khư khư cho đến khi chứng quả A La Hán, đấy. Rồi lúc bấy giờ ông Phật ông mới bảo cái vô ngã này là ông đặt ra đấy thôi, chứ nó không có đâu. Đấy, cho nên các vị tiểu thừa ấy, bị Phật quở trách là các vị chấp pháp, học tứ niệm xứ, viết rồi thấy cái thân này nó không phải mình, rồi cứ khư khư cái này vô thường vô ngã. Đấy. Thế rồi cứ chấp một bề là nó vô thường vô ngã, rồi chán rồi bỏ, rồi cho đến nỗi mà không dám độ chúng sanh, bởi vì cái sanh tử này là cái vô thường vô ngã. Cho nên các ngài thu lưu, các ngài vào niết bàn, bỏ mặc cái đám chúng sanh với ngã, với vô ngã của nó. Đó. Thế thì vì thế cho nên Phật mới lại quở các ông ấy là chấp cái vô ngã, như thế gọi là chấp pháp, chấp cái lời nói của Phật, chấp cái pháp môn tu của Phật mà không chịu quan sát, nhận ra cái nghĩa thật của nó là chẳng có ngã mà cũng chẳng có vô ngã. Đó. Vì thế cho nên chúng ta học tứ niệm xứ để thấy được cái vô ngã vô thường. Rồi chúng ta lại phải học Lăng Nghiêm để thấy cái vô ngã vô thường này là hư vọng, không nên cố chấp mà phải nhận ra cái chân thường, chân ngã, thường là ngã tịnh để thành Phật. Thế tức là cái nấc thang thứ hai mà đến mùa xuân ấy, chúng ta phải học, tức là không chấp cái vô thường vô ngã mà phải tìm ra cái chân ngã, chân thường, cái thật. Thế thì ở đây vị thiền sư ở đây ngài tuy là theo cái tiểu thừa, ngài học giáo pháp tiểu thừa, nhưng vì ngài có chỗ chứng thật sự, cho nên ngài thấy cái giáo pháp đại thừa của chúng ta, cho nên ngài mới tuyên bố là cả ngã, ngã là cái hư vọng đại đành, mà chính cái vô ngã này cũng chỉ là một cái danh từ quy ước do ông Phật với các đệ tử ông ấy học để quán cái thân này nó bất tịnh, nó nhơ bẩn, nó vô thường, nó vô ngã. Rồi ông Phật ông đặt cái tên vô ngã, rồi cả một lô đệ tử cũng cứ rủ nhau quy ước đồng ý với nhau những cái thân này là vô ngã. Nè. Thì đấy là một cái trình độ cái trình độ đầu để bỏ những cái giả, để trừ ba cái độc tham sân si, rồi tiến lên mình học thực cái trình, tiến tìm cái lớp sau mình sẽ học thủ lăng nghiêm, thì thấy là vô ngã cũng chỉ là danh từ quy ước, nó không có sự thật. Nhưng mà chị em có nhận nghĩa không?
Nhận
nghĩa hả?
Dạ.